Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tiếp tục trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Andre Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh nên những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebede là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebede vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Anh chị em thân mến, vào thứ Tư lễ tro mùng 10 tháng 2 năm 2016, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, khi khởi đầu mùa chay thánh 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã sai phái hàng trăm linh mục trong tổng số 1.142 thừa sai ra đi trong nhiều môi trường cuộc sống để làm những nhà thừa sai của lòng thương xót trong năm thánh thương xót vừa qua. Đức Thánh Cha mời gọi họ trở thành dấu chỉ và công cụ tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời nhắn nhủ rằng, anh em quý mến, tôi cầu chúc anh em nỗ lực mở toang các cánh cửa của lòng người, cũng như chúc phúc, chữa lành và chăm sóc những tâm hồn ấy bằng trái tim của một người cha. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên để cùng với Ngài rao giảng nước Thiên Chúa, trong đó có tông đồ Andre mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh tông đồ Andre theo tin mừng theo Thánh Gioan, thì Thánh Andre là đồ đệ của ông Gioan Tẩy Giả trước khi được Chúa Giêsu kêu gọi theo người. Ơn gọi của Thánh Andre được nói đến cách vắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa. Ơn gọi ấy diễn tả trọn vẹn cuộc sống luôn tìm kiếm đấng là chân lý của Thánh Nhân khi Ngài lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu cách mau mắn, không chần chừ. Thánh sử Matthew thuật lại sự đáp trả đầy tín thác và yêu mến sau lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh nên những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ trải lưới mà theo người. Đây là điều mô tả sự đáp ứng tức khắc của những người được kêu gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu, đồng thời cũng là thái độ phải có của bất cứ ai và bất cứ thời đại nào trước lời mời gọi ra đi làm chứng nhân cho Chúa Giêsu để nên những kẻ lưới người của Ngài. Với sứ điệp lời Chúa hôm nay, cách riêng trong ngày mừng kính Thánh Tông đồ Andre, mỗi người tín hữu không bao giờ quên rằng chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để trở nên nhân chứng cho nước Thiên Chúa, cho tình yêu cứu độ và thương xót của Ngài, ngay chính trong vị trí, vai trò và môi trường sống của mình. Đừng bao giờ thoái thác nhiệm vụ này khi cho rằng mình không có khả năng, kiến thức, của cải vật chất, vân vân để có thể rao giảng lời Chúa, mà mỗi người đều có thể trở nên thừa sai của lòng thương xót của Thiên Chúa, ngang qua những hoạt động thường ngày của mình, với những lời nói tích cực, tốt đẹp với những người chung quanh, sẵn sàng tha thứ cho những ai làm mình khổ đau. Chính những cử chỉ, hành động nhỏ bé ấy sẽ giúp mở toang cánh cửa của lòng người, hầu người khác có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa ngang qua chúng ta. Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh để chúng con can đảm nên sứ giả của Chúa giữa trần gian. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Andre Tông Đồ, xin giúp chúng con luôn mau mắn đáp lại lời mời gọi, trở nên dụng cụ yêu thương và thương xót của Thiên Chúa trong môi trường sống của chúng con. Amen.
Giác hơi cho lòng phơi phơi, gió cháy từ ta yêu đời. Giác hơi cho lòng nhẹ vơi, hết bao nâng lên trong người. Giác hơi cho lòng bao la, xanh ngát vì mến vô biên. Nếu tin ở mãi trong lời, biển buồn buồn lắm thiên ơn. Từng một chút về phía, từng chân bước thăm người. Nguyện cầu thiết tha là ban cho đời nước sâu, từng lời nói cảm thông, từng ánh mắt nồng nàn, từng nụ cười dễ thương là đóng cánh buông ra khơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn những người cộng tác vào năm thánh lòng thương xót. Sáng 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn 400 người thuộc ban tổ chức và những người thiện nguyện phục vụ trong năm thánh lòng thương xót mới kết thúc. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì sự thành công của năm thánh. Ngài nói, khi tôi bày tỏ ước muốn một năm thánh lòng thương xót, đó chỉ là một trực giác và không bao giờ tôi nghĩ Chúa sẽ làm cho nó trở thành một thực tại, và nhất là có thể cử hành năm thánh ấy với bao nhiêu niềm vui và vui mừng trong các cộng đoàn Kitô rải rác trên thế giới. Cửa lòng thương xót được mở ra tại tất cả các nhà thờ chính tòa và các đền thánh, giúp các tín hữu không gặp chướng ngại nào cản trở họ cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa. Một cái gì đó thực sự ngoại thường đã xảy ra và giờ đây đang đòi hỏi được hội nhập vào trong đời sống mỗi ngày để biến lòng thương xót trở thành một quyết tâm và một lối sống trường kỳ cho các tín hữu. Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn các vị đã cộng tác bằng nhiều cách vào việc tiến hành giữ an ninh trật tự trong năm thánh, bắt đầu là ông Bộ trưởng Nội vụ Italia, vị chỉ huy trưởng Cảnh sát Italia, Cảnh sát Roma, Đoàn Hiến binh Vatican, vệ binh Thụy Sĩ, các vị hữu trách miền Lazio, sau cùng và trên hết là Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và đông đảo những người thiện nguyện đến từ các nơi trên thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời của Thánh Augustino, nếu con muốn được lòng thương xót thì chính con phải thương xót. Những lời này của Thánh Nhân có thể là điều an ủi cho tất cả chúng ta. Qua sự dấn thân, anh chị em đã biểu lộ không những công việc thường nhật, nhưng còn thi hành việc phục vụ thương xót cho hàng triệu tín hữu hành hương đến Roma. Ước gì sự vất vả của anh chị em được bù đắp bằng kinh nghiệm lòng thương xót mà Chúa sẽ không để cho anh chị em bị thiếu thốn. Giới báo chí nhận xét, Đức Thánh Cha không cảm ơn bà thị trưởng và chính quyền thành phố Roma. Trong cuộc họp báo trước đây, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức năm thánh, nhận xét rằng chính quyền thành Roma không ở mức độ đáp ứng các nhu cầu của năm thánh, chỉ cần đi tới các đường phố quanh khu vực đền thờ Thánh Phêrô là có thể thấy rõ. Tin Roma. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói về việc Đức Thánh Cha ban quyền cho tất cả các linh mục giải tội phá thai. Trong cuộc trao đổi với Đài Phát thanh Vatican, chương trình tiếng Ý, hôm thứ Hai, 21 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đã đề cập đến tông thư Misericordia et Misera, lòng thương xót và nỗi khốn cùng, của Đức Thánh Cha Francisco mới được công bố nhân dịp bế mạc năm thánh lòng thương xót. Vị cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, nay là trưởng ấn Học viện Giáo hoàng Gioan Paulo thứ Hai về nghiên cứu hôn nhân và gia đình, đã lưu ý lối giải thích sai lạc về quyết định của Đức Thánh Cha cho phép tất cả các linh mục được ban bí tích giải tội cho những người tham gia vào việc phá thai, nghĩa là Đức Thánh Cha triển hạn cho các linh mục đã thi hành năng quyền này trong năm thánh lòng thương xót. Trong khi có những người trong giới báo chí đã giải thích rằng quyết định này là một cách tầm thường hóa hoặc tương đối hóa hành vi phá thai, Đức Tổng giám mục Baglia khẳng định rằng, trái lại, điều đó giúp cho những người có liên quan ý thức rõ rệt về tội. Đó là tạo cho người đã thực hiện hành vi kinh khủng này cơ hội rõ rệt hơn để hiểu rõ tính nghiêm trọng của điều họ đã làm, và nhờ đó họ có thể hoán cải và không làm điều đó nữa. Không có thay đổi điều gì trong giáo luật, vạ tuyệt thông vẫn còn, nhưng trong cử chỉ này của Đức Thánh Cha có sự xem xét kỹ càng đến tính yếu đuối hay những bi kịch của biết bao phụ nữ khi bị bỏ mặc một mình. Họ khó mà thoát ra được và tìm thấy một lối đi, không chỉ để đừng lặp lại những gì họ đã làm, mà còn cảm thấy được trợ giúp khi phải đối mặt với bi kịch mà hành vi phá thai gây ra cả cho chính họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 người trẻ Italia phục vụ dân sự. Trong buổi tiếp kiến sáng 26 tháng 11 vừa qua, dành cho 7.000 thanh niên Italia đang thi hành nghĩa vụ dân sự, Đức Thánh Cha Francisco đề cao việc phục vụ thiện nguyện và khuyến khích các bạn trẻ phục vụ những người yếu thế. Các bạn trẻ này từ chối nghĩa vụ quân sự và theo luật họ thi hành nghĩa vụ dân sự thay thế vào. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Bộ trưởng và vị Thứ trưởng của Bộ Lao động và nhiều quan chức khác của Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự nhưng không trong việc thiện nguyện, dù chỉ trong một thời kỳ nhất định, cũng là một điều phong phú, không những cho xã hội, nhưng cho cả những người được hưởng các việc thiện nguyện ấy, và cho chính bản thân các bạn và sự trưởng thành của các bạn. Đức Thánh Cha nhắc đến những hoạt động của các bạn trẻ, giúp đỡ những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người di dân và tị nạn, những người đang xin được cứu giúp và hội nhập vào xã hội. Italia dấn thân một cách đáng khen ngợi trong hoạt động này. Ngoài ra, những người thi hành nghĩa vụ dân sự cũng giúp đỡ các trẻ em, những người tàn tật và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, hoặc trợ giúp các nạn nhân động đất như trong những tháng gần đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tổ chức chính quyền vì đã hỗ trợ những người trẻ dấn thân trong việc phục vụ thiện nguyện, và Ngài xin chính quyền ngày càng cổ võ tinh thần liên đới trong dân chúng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan kêu gọi gia tăng nỗ lực chấm dứt trợ giúp tự tử. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi gia tăng nỗ lực và sức sống mới để chấm dứt việc trợ giúp tự tử, sau khi các cử tri bỏ phiếu chấp thuận luật này tại bang Colorado và Washington, D.C. Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York đã mời gọi các tín hữu Công giáo hợp với các chuyên gia y khoa, các nhóm quyền người khuyết tật và các nhóm khác trong việc tranh đấu cho một sự chăm sóc đích thực những người đang chịu đựng bệnh tật giai đoạn cuối. Trong thông cáo hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y viết, hơn nữa, việc kê một liều thuốc độc giết người coi nhẹ mục đích của ngành y. Các bác sĩ đã thể hứa không làm hại, tuy nhiên trợ giúp tự tử là sự bỏ rơi tột cùng bệnh nhân của họ. Đức Hồng Y đã lên tiếng sau khi bang Colorado thông qua luật trợ giúp tự tử trong cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 11 vừa qua. Luật pháp cũng cho phép các công ty bảo hiểm từ chối trị liệu cho các bệnh nhân mà họ xem là ở giai đoạn cuối. Ở Washington, D.C., Hội đồng Thành phố hôm 15 tháng 11 vừa qua cũng chấp thuận luật chết với phẩm giá, cho phép các thầy thuốc kê đơn thuốc cho các bệnh nhân được coi là tâm trí không còn đủ khả năng quyết định và các bệnh nhân đã được chẩn đoán giai đoạn cuối. Theo đó, các bên thứ ba có thể giúp các bệnh nhân dùng thuốc tự tử. Dự luật sẽ được đưa lên thị trường để phủ quyết hay quyết định. Theo Đức Hồng Y Dolan, mọi vụ tự tử đều bi thảm, dù đó là người trẻ hay già, người khỏe mạnh hay đau yếu. Nhưng việc hợp pháp hóa cho phép các thầy thuốc trợ giúp tự tử tạo nên hai lớp người, những người mà việc tự tử của họ được ngăn chặn bằng mọi giá, và những người mà tự tử dường như là điều tích cực. Chúng ta loại bỏ vũ khí và ma túy là những thứ gây hại cho một nhóm, trong khi dùng thuốc để cho người khác chết tạo nên một loại phân biệt đe dọa sự sống. Điều này hoàn toàn không công bằng. Nhân phẩm vốn có của chúng ta không suy yếu vì sự khởi đầu của bệnh tật hay thiếu năng lực và vì vậy đáng được bảo vệ. Đức Hồng Y Timothy Dolan cũng nói thêm là các người bệnh nặng cần sự trợ giúp đích thực, bao gồm sự dấn thân hoàn toàn của các bác sĩ cho lợi ích của họ và giúp họ chịu đựng đớn đau khi họ đi đến những ngày cuối đời. Các bệnh nhân cần sự bảo đảm của chúng ta là họ không phải là một gánh nặng. Đó là một vinh dự khi chăm sóc cho họ, cũng như chính chúng ta hy vọng được chăm sóc một ngày nào đó. Một xã hội cảm thông từ bi dành nhiều sự quan tâm hơn, chứ không ít đi, cho những cá nhân đối diện với những lúc dễ tổn thương nhất trong cuộc đời của họ. Tin Vatican. Trang web mới của Quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô. Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã thông báo về một trang web mới dành cho việc quyên góp bác ái của Đức Thánh Cha, quen gọi là Đồng Tiền Thánh Phêrô. Đồng Tiền Thánh Phêrô là chương trình quyên góp truyền thống vào ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hàng năm. Số tiền quyên góp được cho chương trình Đồng Tiền Thánh Phêrô được gửi cho Đức Thánh Cha và Ngài sẽ dùng nó để trợ giúp tài chính cho các nhu cầu của giáo hội hoàn vũ và các hoạt động bác ái dành cho những người nghèo khổ nhất. Từ hôm 21 tháng 11 vừa qua, chương trình này đã được mở rộng trên trang web mới. Trang web có thể được truy cập trực tiếp bằng các ngôn ngữ như Ý, Anh và Tây Ban Nha. Trang web cũng sẽ sớm được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trang web Đồng Tiền Thánh Phêrô cũng được cập nhật với hình ảnh và lời nói của Đức Thánh Cha Francisco. Được thực hiện do sáng kiến của Tòa Thánh, trang web là kết quả của sự hợp lực giữa Phủ Thống đốc Vatican, Bộ Thông tin và Ngân hàng Vatican. Thông cáo báo chí nói rằng, các tín hữu trên toàn thế giới sẽ có cơ hội suy tư về ý nghĩa của công việc của họ và quyên góp qua mạng Internet những đóng góp cụ thể cho công việc của lòng thương xót, bác ái Kitô giáo, hòa bình và trợ giúp Tòa Thánh. Tin Roma. Đức Hồng Y Kurt Koch chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Đức Thượng Phụ Kirin. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng và Hiệp nhất Kitô giáo, đã đến Moscow vào dịp sinh nhật lần thứ 70 của Đức Thượng Phụ Kirin và có cuộc gặp gỡ với Ngài vào ngày 22 tháng 11. Đức Thượng Phụ Kirin là vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Chính thống giáo Đông Phương. thể hiện lòng biết ơn của Ngài đối với diễn biến gần đây trong quan hệ với Tòa Thánh, đặc biệt cuộc họp của Đức Thượng Phụ trong tháng 2 vừa qua với Đức Thánh Cha Francisco tại Havana, việc ký kết tuyên bố kèm theo đó và các biện pháp gần đây để hỗ trợ việc chống lại tình trạng bách hại các Kitô hữu. Đức Hồng Y Koch nói rằng, tôi muốn chuyển đến Ngài, người anh em yêu dấu của tôi trong Chúa Kitô, lời cầu chúc tốt nhất và lòng mong muốn của cá nhân tôi với những lời cầu nguyện nhiệt thành vào dịp sinh nhật lần thứ 70 của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì muôn ơn lành mà Ngài đã ban cho Đức Thượng Phụ trong cuộc sống và trong sứ vụ mục tử của Giáo hội Chính thống Ngài. Tôi đặc biệt biết ơn đối với đóng góp cá nhân của Đức Thượng Phụ trong việc xích lại gần giáo hội của chúng tôi, và tôi đặc biệt nhớ lại cảm xúc tuyệt vời trong cuộc gặp lịch sử của chúng ta ở Havana.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An và An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Bài thứ 3 này có tựa đề Tôi không từ bỏ thập giá. Ký giả Peter Sewell tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, sau các cử hành phụng vụ cuối cùng với tư cách là đương kim giáo hoàng và chào tạm biệt tại Điện Vatican, một câu chuyện mới bắt đầu. Ngài rút lui một thời gian cùng với một nhóm nhỏ trong nơi nghỉ hè Castel Gandolfo. Vậy Đức Thánh Cha theo dõi mật viện từ nơi cư trú chứ ạ?
Chắc chắn rồi.
Đức Thánh Cha thực hiện điều này như thế nào ạ?
Hiển nhiên, chúng tôi không tiếp đón ai và cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng chúng tôi thấy những gì mọi người có thể nhìn thấy trên truyền hình. Chúng tôi đã xem truyền hình rất nhiều, đặc biệt là trong buổi tối bỏ phiếu.
Đức Thánh Cha có ý tưởng nào đó về nét đặc trưng của người kế vị không ạ?
Không, không có.
Và cũng không có bất kỳ linh cảm hay ý kiến nào sao, thưa Đức Thánh Cha?
Đúng vậy, không có.
Thưa Đức Thánh Cha, trong trường hợp đó, khi nói lời tạm biệt giáo triều, làm sao Ngài có thể hứa ngay lập tức vâng phục tuyệt đối người kế vị mình ạ?
Giáo hoàng là giáo hoàng, bất cứ Ngài là ai.
Tuy nhiên, thưa Đức Thánh Cha, dường như Đức Jorge Mario Bergoglio là một trong những người được yêu thích tại Mật viện năm 2005. Điều này đúng không ạ?
Tôi không có gì để nói về đề tài này.
Ngài suy nghĩ gì về giây phút người kế vị mình xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô? Hơn nữa, khi Ngài nhận thấy Đức Tân Giáo Hoàng chỉ mặc trang phục trắng, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là việc của Ngài. Dù sao, chúng tôi cũng chỉ mặc trang phục trắng. Ngài không muốn đeo khăn vải. Điều đó không làm tôi suy nghĩ. Ngược lại, điều thực sự làm tôi xúc động là ngay trước khi tiến ra ban công, Ngài đã cố gắng gọi điện cho tôi. Ngài không gặp tôi vì chúng tôi đang xem truyền hình. Tôi cảm động bởi vì Ngài cầu nguyện cho tôi bởi sức thu hút nhanh chóng. Tiếp đến là sự nồng nhiệt khi Ngài chào đón dân chúng. Nhờ vậy, cách nào đó, ngay tức thì, tia lửa đã bùng lên. Thực sự là không ai dự kiến điều ấy. Tất nhiên, tôi biết Ngài, nhưng tôi đã không nghĩ về Ngài. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Thế nhưng, sự phấn khởi xuất hiện ngay, một phần vì cách Ngài cầu nguyện, phần khác vì cách Ngài nói với dân chúng.
Đức Thánh Cha biết Đức Tân Giáo Hoàng thế nào ạ?
qua các cuộc ad limina và qua việc trao đổi thư từ giữa chúng tôi. Tôi đã khám phá ra ngài là một người rất cương quyết, một người Argentina không ngần ngại nói thẳng thắn, nói thật, điều gì sẽ làm và điều gì sẽ không làm. Nhưng tôi đã không chứng kiến sự thân tình và hết sức lưu tâm của cá nhân ngài dành cho dân chúng. Đây là một bất ngờ cho tôi.
Đức Thánh Cha có nghĩ đến một người nào khác không ạ?
Đúng vậy, không phải nhân vật đặc biệt nào, nhưng không nghĩ là ngài.
Và Đức Bergoglio không ở trong số ấy, phải không ạ?
Không, tôi đã không coi ngài là một trong các ứng viên có khả năng nhất.
Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, cùng với ngài, Đức Bergoglio là một trong những nhân vật được yêu thích tại mật viện trước mà, thưa Đức Thánh Cha.
Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ đó là quá khứ rồi. Người ta không còn nghe nói về ngài nữa.
Vậy Đức Thánh Cha hài lòng với kết quả của bầu cử chứ ạ?
Nghe danh tính của Đức Tân Giáo Hoàng, thoạt tiên tôi có một chút do dự. Nhưng khi chứng kiến cách ngài nói với Thiên Chúa và dân chúng, niềm vui tràn ngập trong tôi, và hạnh phúc cũng trào dâng.
Chúng ta đã rõ, người ta không thể nói rằng những hiểu biết hay linh cảm về căn tính của người kế vị sẽ tạo điều kiện dễ dàng để ngài từ chức, phải vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Không, Hồng Y Đoàn có tự do và có sự năng động riêng. Không thể dự đoán ai sẽ được chọn cuối cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần 3 cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16 với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Cố vấn cho những người nghi ngờ và dạy dỗ cho người chưa biết là hai công việc của lòng thương xót mà ai trong chúng ta cũng có thể làm trong cuộc sống thường ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 23 tháng 11 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, năm thánh lòng thương xót đã kết thúc, nhưng còn vài suy tư liên quan tới các công việc của lòng thương xót, và vì thế chúng ta tiếp tục đề tài này. Việc suy tư về các công việc của lòng thương xót tinh thần hôm nay liên quan tới hai hoạt động gắn liền nhau, đó là cố vấn cho những người nghi ngờ và dạy dỗ cho những người dốt nát, những người không biết. Từ dốt nát mạnh quá, nhưng nó có nghĩa là những người không biết điều gì đó và phải dạy cho họ. Chúng là các công việc có thể thực thi trong một chiều kích đơn sơ, thân tình trong gia đình và ở tầm tay của mọi người, đặc biệt là công việc dạy dỗ trên một bình diện có cơ cấu và tổ chức hơn. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới biết bao trẻ em hiện vẫn còn đau khổ vì mù chữ và thiếu đào tạo giáo dục. Đây là điều không thể hiểu được. Trong một thế giới tiến bộ kỹ thuật khoa học cao như thế, mà còn có các trẻ em mù chữ. Đây là điều không thể hiểu được. Nó là một bất công. biết bao nhiêu trẻ em đau khổ vì không được giáo dục dạy dỗ. Đây là một điều kiện bất công lớn, tấn kích chính phẩm giá của con người. Không có giáo dục, người ta dễ dàng trở thành mồi của sự khai thác bóc lột và nhiều hình thức tệ nạn xã hội khác. Đề cập tới nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến giáo dục, Đức Thánh Cha nói, dọc dài các thế kỷ, giáo hội đã cảm thấy đòi buộc dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, bởi vì sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội bao gồm dấn thân trao trả lại phẩm giá cho những người nghèo nàn nhất. Từ thí dụ đầu tiên của một trường học do Thánh Giustino thành lập tại Roma này hồi thế kỷ thứ hai, để các Kitô hữu hiểu biết Thánh Kinh hơn, cho tới Thánh Giuseppe Calangio, là người đã mở các trường học bình dân miễn phí đầu tiên tại Âu Châu. Chúng ta có một danh sách dài các thánh nam nữ, trong nhiều thời đại khác nhau, đã đem việc giáo dục tới cho các anh chị em bị thiệt thòi nhất, vì biết rằng, qua con đường giáo dục, họ có thể vượt thắng sự bần cùng và các kỳ thị. Biết bao Kitô hữu, giáo dân, tu huynh, nữ tu thánh hiến, linh mục, đã tận hiến cuộc đời cho việc dạy dỗ giáo dục các trẻ em và người trẻ. Đây thật là điều lớn lao. Vì thế, giáo dục thực sự là một hình thức đặc biệt của việc rao truyền tin mừng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc giáo dục càng lớn lên thì con người càng chiếm hữu được các chắc chắn và ý thức mà tất cả chúng ta đều cần có trong cuộc sống. Một nền giáo dục tốt dạy chúng ta phương pháp phê bình, bao gồm cả một loại nghi ngờ nào đó, hữu ích, giúp đặt ra các câu hỏi và kiểm thực các kết quả đạt được, hầu có một ý thức tốt hơn. Nhưng công việc của lòng thương xót cố vấn cho những người nghi nan không liên quan tới loại nghi ngờ này. Diễn tả lòng thương xót đối với những người nghi ngờ, trái lại, là giảm bớt nỗi khổ đau đến từ sự sợ hãi và lo âu, là hậu quả của nghi ngờ. Do đó, thật là một hành động bác ái đích thật, khi chúng ta cố ý nâng đỡ một người trong sự yếu đuối do sự nghi ngờ gây ra. Các nghi ngờ liên quan tới đức tin, trong nghĩa tích cực, là một dấu chỉ cho thấy chúng ta muốn biết Thiên Chúa, Chúa Giê-xu và các mầu nhiệm tình yêu của Ngài đối với chúng ta một cách tốt hơn và sâu xa hơn. Vì vậy, đó là một điều tốt, khi chúng ta đặt ra các câu hỏi liên quan tới đức tin, vì như thế, chúng ta được thúc đẩy đào sâu nó. Tuy nhiên, cũng cần vượt thắng các nghi ngờ. Và Đức Thánh Cha chỉ cho cách vượt thắng các nghi ngờ lòng tin như sau. Do đó, cần lắng nghe lời của Thiên Chúa và hiểu những gì nó dạy chúng ta. Có một con đường quan trọng giúp điều này là giáo lý. Qua đó, việc loan báo niềm tin đến gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống cụ thể cá nhân và cuộc sống cộng đoàn. Đồng thời, có một con đường khác cũng quan trọng là sống đức tin chừng nào có thể. Chúng ta đừng biến đức tin trở thành một lý thuyết trừu tượng, nơi các nghi ngờ gia tăng. Nhưng hãy biến đức tin thành cuộc sống của mình. Chúng ta hãy tìm thực thi nó trong việc phục vụ các anh chị em khác, đặc biệt là những người cần sự trợ giúp nhất. Và khi ấy, biết bao nghi ngờ biến mất, bởi vì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự thật của tin mừng trong tình yêu mà không do công nghiệp của chúng ta, ở trong chúng ta và chúng ta chia sẻ với các người khác. Anh chị em thân mến, như có thể thấy đó, cả hai công việc này của lòng thương xót cũng không xa cuộc sống chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có thể dấn thân sống chúng để thực thi lời Chúa, khi Ngài nói rằng, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đã không được vén mở cho các người khôn ngoan thông thái, nhưng cho các kẻ bé mọn. Vì thế, việc dạy dỗ sâu xa hơn, mà chúng ta được mời gọi thông truyền, và xác tín chắc chắn nhất để ra khỏi sự nghi ngờ, là tình yêu của Thiên Chúa, mà bởi đó chúng ta được yêu thương. Một tình yêu vĩ đại, nhưng không, và đã được trao ban luôn mãi. Thiên Chúa không bao giờ thối lui trong tình yêu của Ngài, không bao giờ. Ngài luôn luôn tiến tới, Ngài ở đó. Tình yêu này đã được ban cho luôn mãi, mà chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ để làm chứng cho nó, bằng cách cống hiến lòng thương xót cho các anh chị em của chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ nước Pháp, đặc biệt là các bệnh nhân và người tàn tật từ Lyon, cũng như Học viện Đức Bà Sự Sống Philippines. Ngài cũng chào các nhóm hành hương đến từ Anh, Ecos, Philippines, các đảo Salomon và Hoa Kỳ, Đức, Áo, cũng như các đoàn hành hương đến từ Araguari, Lorena và Manaus bên Brazil. Ngài cảm ơn họ về sự hiện diện và lời cầu nguyện họ dành cho Ngài. Và Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ các công việc phục vụ của họ làm cho phẩm giá con người lớn lên trong cuộc sống. Với các nhóm hành hương nói tiếng Ả Rập, đến từ Thánh Địa, Ai Cập và vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng sợ các nghi vấn, vì chúng là khởi đầu cho con đường hiểu biết và đào sâu. Ai không đặt nghi vấn, thì không tiến tới trong sự hiểu biết cũng như trong đức tin. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng, lời khuyên tốt nhất và sự giáo dục có thể cống hiến cho người nghi ngờ và không hiểu biết, là làm chứng cho họ thấy tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, qua việc sống sâu đậm tình huynh đệ thương xót. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, để thực hiện dấn thân khuyên bảo người nghi ngờ và dạy dỗ kẻ dốt nát, cần cố gắng lắng nghe lời Chúa, tham dự vào cuộc sống bí tích và cuộc sống giáo hội, phục vụ người nghèo, và làm chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương Ý, trong đó có các tham dự viên khóa học cho các thừa sai, do Đại học Giáo hoàng Salesian tổ chức. Các vị hữu trách Liên hiệp Tông đồ Giáo sĩ, do Đức Cha Luigi Mansi, Giám mục Andrea hướng dẫn, Phái đoàn tỉnh Fanano, với Đức Cha Francesco Cavina, Giám mục Carpi. Ngài cảm ơn bức tượng lòng thương xót họ tặng Ngài. Chào người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã kết thúc năm thánh ngoại thường, nhưng con tim thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn rộng mở cho người tội lỗi. Chúng ta cũng đừng bao giờ đóng cửa con tim mình, và hãy luôn luôn thi hành các công việc của lòng thương xót đối với thân xác và linh hồn của các anh chị em khác. Ước chi kinh nghiệm đã sống trong năm thánh tồn tại như sự linh hứng cho các công tác bác ái đối với tha nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 23 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục kể về cuộc đời của cha Pierre, người cha của những kẻ không nhà. Sau lời kêu gọi tha thiết vào mùa đông năm 1954, cha Pierre đã quyên góp được hơn 500 triệu tiền quan Pháp và đã cứu giúp được hàng triệu người khỏi phải chết đói và rét năm đó. Sau biến cố này, tiếng tăm của cha đã vượt ra khỏi biên giới nước Pháp. Năm 1955, cha nổi tiếng đến mức được mời sang nước Mỹ gặp Tổng thống Eisenhower tại Nhà Trắng, và cha tặng cho nhà lãnh đạo này quyển Những Người Bán Ve Chai Emmaus. Năm đó, quốc vương Maroc mời cha sang tư vấn bài toán nhà ở nông thôn cho người nghèo để giải quyết vấn nạn nhà ổ chuột. Năm 1956, cha sang Ấn Độ gặp Thủ tướng Nehru và nhà cải cách Vidoba Vabe để hậu thuẫn cuộc cách mạng nông nghiệp phi bạo động ở đây. Những năm 1958 đến năm 1959 là giai đoạn cha dấn thân ở Nam Mỹ. Năm 1958, cha giúp Bộ Giáo dục Peru phát triển mạng lưới giáo dục cho người nghèo. Từ Peru, cha sang Colombia hỗ trợ cho phong trào linh mục thờ ở đây. Năm 1959, cha sang Ecuador yêu cầu thôi xây dựng những ngôi nhà thờ nguy nga trong những khu phố bằng hẹn. Năm 1988, cha gặp đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế, viết tắt là IMF, để vận động cho việc giải quyết nợ nần của các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba. Vì biết giới nghệ sĩ có tiếng nói mạnh với đại chúng, nhất là người trẻ, nên cha đánh mạnh vào tâm lý những người mộ mến văn nghệ sĩ, để xin họ bớt vui chơi, giúp người nghèo một vé văn nghệ, một ly cà phê, một viên kẹo ngọt hay một lần mua sắm. Để làm gương cho giới trẻ và xã hội, các văn nghệ sĩ cũng đã ủng hộ rất nhiều tiền giúp cho những người không nhà ở. Ví dụ, năm 1954, sau khi lãnh giải thưởng hòa bình, danh hài Charlie Chaplin, thường gọi vua hài Charlo, đã chia phân nửa giải thưởng cho chương trình Emos là 2 triệu quan tiền. Năm 1986, nghệ sĩ Coluche giúp Emos 1,5 triệu quan cho quán cơm tình thương của Emos. Năm 1998, các nghệ sĩ và ca sĩ phối hợp tổ chức chung các buổi biểu diễn gây quỹ cho Emos. Năm 1999, danh ca James Louis Appert xuất bản tới 1 triệu CD ủng hộ cho Emos. Năm 2000, đạo diễn Robert Hossein dựng tuồng kịch giới thiệu và xây nhà cho Emos. Năm 2001, lực sĩ vô địch đô vật thế giới David Dulett đã vận động giúp người không nhà, và danh ca Johnny Hallyday tổ chức đêm văn nghệ lấy tiền cho trẻ mồ côi. Năm 2003, cầu thủ nổi tiếng Zinedine Zidane cũng đã giúp tiền cho trẻ mồ côi qua cộng đoàn Emmaus. Ngoài ra, những hoạt động của cha Pierre còn được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng. Từ mùa đông năm 1994, cha đã thành công trong việc vận động quần chúng dấy lên phong trào liên đới trợ giúp khẩn cấp cho những người không nhà. Ngày 18 tháng 10 năm 1954, cha đã đặt viên đá đầu tiên xây nhà rẻ tiền ở Argentina. Đợt đầu, cha đã xây cất những căn nhà mái tôn, không cần điện nước. Tới năm 1956, cha đã xây dựng được 2.820 căn nhà cho người vô gia cư, tạo được 40.000 ngày làm việc và giúp 300 người không bị trục xuất. Năm 1994 và năm 2004, cha tiếp tục kêu gọi khẩn cấp cứu trợ tương tự như mùa đông năm 1954 và cũng đã được rất nhiều người hưởng ứng. Năm 1969, cộng đoàn Emmaus ra tuyên ngôn chung là phải ưu tiên phục vụ cho tất cả những ai ít hạnh phúc hơn mình. Ngày 6 tháng 6 năm 1989, trước Hàn Lâm Viện Khoa học và Chính trị, cha kêu gọi chống lại bất công, chà đạp nhân quyền, chống lại 5 cơn bệnh khốn khổ trên thế giới là không bánh mì, không nhà, không việc làm, không trường học và không được chăm sóc. Từ năm 1971, cộng đoàn Emmaus đã phát triển ở các nước khác. Hiện nay trên thế giới đã có 582 cộng đoàn Emmaus. Tùy vào mức độ lớn nhỏ và đặc thù khác nhau, các cộng đoàn Emmaus đã chuyên phục vụ các việc như sau. Đón tiếp những người mẹ độc thân, những thiếu nữ có thai, cho ăn ở, chờ ngày sinh, nuôi con họ lớn và kiếm việc làm nho nhỏ để họ quên đi những giây phút lỡ làng. Cung cấp sữa cho trẻ em trong những gia đình đông con, không đủ tiền mua sữa. Tiếp đón những người nghiện rượu, xì ke, ma túy, giúp họ cai nghiện. Tiếp nhận những người tháng đầu ra khỏi tù, không còn thân nhân, chưa kiếm được nhà hay việc làm, giúp họ làm lại giấy tờ để hội nhập vào xã hội. Nhận những người tàn tật, không nơi nương tựa, thích tự do hơn là vào những nơi của chính phủ. Nuôi các trẻ em mồ côi trong ngắn hạn, chờ chính quyền làm thủ tục vào các cô nhi viện quốc gia. Kiếm việc làm nhỏ như giặt ủi quần áo cũ, sửa tivi, tủ lạnh, bàn ghế, dọn nhà, bán hàng, coi trẻ, giữ người già, đi chợ, nấu ăn, dẫn đi nghỉ hè hay dạo chơi, dẫn đi bác sĩ, dẫn đi nhà thờ, sinh hoạt hay đi lượm ve chai từ các đống rác. Cung cấp cho thuê nhà giá rẻ, hay can thiệp cho các gia đình thuê khách sạn rẻ tiền trả góp. Cung cấp hay bán rẻ quần áo, chăn mền, vật dụng trong nhà. Nấu và phát cơm hay thực phẩm cho gia đình nghèo. Viếng thăm những người già, hớt tóc, thay quần áo, tắm giặt, đi chợ hay làm việc nhà cho họ. Mở trạm xá, phát thuốc, băng vết thương, vân vân. Những việc làm trên đây của các cộng đoàn Emmaus tuy nhỏ bé nhưng đã có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội và đã xoa dịu biết bao đau khổ của những người vô gia cư và đói khổ trên thế giới. Mục Vương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giáo hoàng Francisco lên ngôi được ít ngày, ngài lập một ban cố vấn cho ngài gồm 8 hồng y. Thế giới ngưỡng mộ cách làm việc của ngài, đồng thời họ nhận ra vai trò quan trọng không thể thiếu của những vị cố vấn bên cạnh vị lãnh đạo đứng đầu giáo hội. Giáo hội thế kỷ thứ 14, trong bối cảnh xã hội phân tầng giai cấp một cách rõ nét, châu Âu chìm ngập trong cơn dịch đen, giáo hội xuất hiện nhiều bè rối, thì nhiệm vụ cố vấn cho vị lãnh đạo đứng đầu giáo hội càng trở nên cần thiết và giữ một vai trò quan trọng hơn biết bao. Đức Giáo hoàng Nicola Boccacino, một vị giáo hoàng của dòng Đa Minh, hiệu tòa là Biển Đức thứ 11. Ngài thật may mắn có được một người bạn, một người cố vấn thánh thiện, một cánh tay đắc lực là chân phước Giacobbe Benefatti. Cuộc đời của chân phước Giacobbe Benefatti đã đóng góp nhiều cho giáo hội. Ngài đáng là mẫu gương cho các mục tử noi theo. Chân phước Giacobbe Benefatti chào đời tại thành phố Mantua khoảng cuối thế kỷ thứ 13. người vào tập viện dòng Đa Minh tại thành phố nơi người sinh trưởng. Ngài được làm linh mục và năm 1304, Đức Gioan 22 đã tấn phong ngài lên chức giám mục giáo phận Mantua. Trong suốt thời gian lãnh tác vụ giám mục, ngài nổi tiếng về tinh thần yêu hòa bình. Ngài đã đưa ra các giải pháp nhằm xóa bỏ những hiềm thù và xung đột giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp tư sản công hầu vương bá ở thành phố Mantua lúc bấy giờ. Hơn nữa, trong thời gian xảy ra nạn dịch hạch và đói kém, Đức Giám mục Giacobbe đặc biệt quan tâm đến những người bất hạnh. Người đã nuôi nấng và săn sóc họ bằng chính đôi tay của mình. Vì thế, người được mệnh danh là cha của những kẻ khốn cùng. Ngài qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1332. Sau đó được công nhận là một vị thánh hay làm phép lạ, vì nhiều phép lạ đã được trao ban qua tay ngài. Năm 1859, Đức Pio thứ 9 đã tôn phong người lên hàng chân phước. Xã hội nào cũng có giai cấp, có ranh giới giữa giàu và nghèo. Nhiệm vụ của lãnh đạo của mục tử là xóa bỏ những bức tường ngăn cách ấy, xây dựng một xã hội với nền văn minh tình thương. Trong bài nói chuyện với các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh các giám mục về sứ mạng này rằng: thế giới đã bị xâu xé và chia rẽ quá nhiều, giờ đây rạn nứt khắp nơi. Sứ mạng của các giám mục trước hết và trên hết là củng cố sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất có nội dung được xác định bởi lời Chúa và bánh bởi trời. Do đó phải trông nom, giữ gìn, cổ võ và làm chứng sự hiệp nhất trong giáo hội. Vì sự hiệp nhất này chính là dấu chỉ và khí cụ, vượt trên mọi rào cản, giúp cho các quốc gia, chủng tộc, giai tầng và thế hệ được hiệp nhất. Trong thẳm sâu trái tim khôn dò của Thiên Chúa, không có sự ngự trị của chia rẽ. Trong thân mình của Ngài là giáo hội, không có sự phân cấp, sự kỳ thị. Thời điểm năm thánh lòng thương xót kết thúc sẽ trở thành một thời điểm dành cho tất cả các mục tử củng cố sự hiệp thông, kiện toàn sự hiệp nhất, hòa giải những khác biệt, tha thứ cho nhau và hàn gắn mọi rạn nứt để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa. Chiêm ngắm chân phước Giacobbe, chúng ta cầu nguyện cho các mục tử luôn ý thức sứ mạng cao cả này. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta ý thức việc dọn lòng cho Chúa đến một cách cụ thể và thiết thực bằng việc yêu thương chia sẻ với mọi người. Dọn đường cho Chúa đến trong mùa vọng là gì, nếu không phải là xóa bỏ những hố sâu cắt ngăn giữa người với người? Dọn đường cho Chúa đến trong mùa vọng là gì, nếu không phải là xóa bỏ những hố sâu cách ngăn giữa người với người, là làm cho xã hội mất đi sự phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu da. Tâm tình của mùa vọng là gì, nếu không phải là chuẩn bị để công bố về tình thương cứu độ của Thiên Chúa, tình thương mạnh mẽ đã xóa tan rào cản và sự cách ngăn giữa trời cao đất thấp, giữa Thiên Chúa và loài người, giữa con người với nhau. Công bố về một nền hòa bình vĩnh cửu. Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa. Xin chân phước Giacobbe nguyện cầu cùng Chúa cho chúng con trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa luôn mãi. Amen.
Tình Chúa bao la như biển đông, tình con nhỏ bé như hạt mưa rơi giữa biển đông.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.